bạn thân mến, tạm chia tay với hai bạn mèo bé nhỏ. Trong phần 15 ngày hôm nay, chúng ta sẽ quay lại câu chuyện của 1.000 năm trước, quay lại với cuộc sống hoang dã và đầy thần thoại của tộc người Cado, của những chàng chim ưng và những cô rắn nước, cùng với nỗi sợ của bất cứ một loài sinh vật nào tồn tại trên cõi đời này, bắt nguồn từ thủ hồng hoang cho đến mãi tận mai sau. Nỗi sợ đối với sự cô đơn. Phần 15, chương 50, 51, 52. Liệu ta có thể tìm thấy sự gắn kết giữa Hawkman và Nightsong đã xảy ra từ ngàn năm trước trong số những tư liệu còn lưu giữ cẩn thận của đám cây rừng hay không? Có đấy, những cây mộc lan, cây sồi blackjack và cây tử châu sẽ kể cho bạn nghe rằng ở đây đã từng có hai người quay lưng lại với dòng giống của chính mình. Cùng với nhau, họ đi tìm một nơi để cư trú. Họ bước đi trên đôi chân hãy còn rất mới mẻ với chính mình cho đến khi cả hai đều kiệt sức. Họ lần theo những con đường mòn xuyên qua rừng, những con đường mòn hình thành từ những lối đi của hươu, gấu và bò rừng bison. Họ dựng trại dọc theo con sông nhánh nước chảy lờ đờ. Họ đi lang thang đến bìa rừng và xa hơn nữa, nơi họ nhìn chăm chú vào con sông rộng và xinh đẹp chảy về phía đông. Nó rất đáng yêu và họ cảm thấy là họ có thể ở lại đây, bên những bờ cát của nó. Thế nhưng, họ cảm thấy bất an khi không còn mái ấm của những cây rừng yêu dấu. Và hơn tất cả, họ cảm thấy cô đơn. Loài người được tạo ra là để cùng sống với nhau, ngay cả những người lai do pha trộn từ nhiều chủng tộc. Họ cần được nghe thấy tiếng cười của nhau, họ mong muốn được chia sẻ những nỗi khổ đau của nhau. Họ được sinh ra là để bơi lội, nấu nướng, săn bắt và trò chuyện cùng nhau. Chủ yếu là họ cần được nghe những câu chuyện của các cá thể khác, những câu chuyện về tình yêu và sự thông thái, và những điều vui vẻ. Hawkman và Nightsong cũng cần đến sự có mặt của những con người khác. Vì vậy họ rời bỏ dòng sông êm ả với bầu trời rộng mở phía trên nó và những bụi cỏ cao hai bên bờ để đi ngược trở vào rừng, băng qua những đồng cỏ rộng và đi lần những lối đi mòn của thú vật để đến ngôi làng dựng bên bờ con sông nhánh, làng của người Cado. Ở đó, dân tình đón chào họ như là người cùng bộ tộc. Như những người Cado, họ nhảy múa, ca hát và làm lễ nghênh đón những người mới đến, chấp nhận Hawkman và Nightsong làm thành viên của bộ tộc. Hãy còn nhiều điều bí ẩn về người Cado, nhưng chúng ta cũng biết được một điều, họ là những người niềm nở, cởi mở và thân thiện. Đôi tình nhân trẻ xây dựng gia đình và chính ở nơi đó, trong ngôi làng ven sông, họ dựng lên một túp lều từ cành cây và bùn, một mái nhà. Hãy hỏi một cái cây nào đó và nó sẽ kể cho bạn nghe về những mái nhà. Nếu bạn hỏi cái cây thông già cội kia, thì nó sẽ nói cho bạn nghe về việc nó đã dành tặng một cái hang nhỏ cho một con mèo con như thế nào, và ở sâu bên dưới, bị giữ chặt trong đám rễ mục của nó, một cái bình gốm cũ rất đẹp, là tổ của một con rắn già, rất già. Hạnh phúc tràn đầy trong túp lều nhỏ ven sông và chỉ một thời gian ngắn sau đó, Hawkman và Nightsong sinh ra một đứa bé, một bé gái. Tất cả trẻ sơ sinh đều có một vầng sáng xung quanh chúng, thế nhưng Hawkman đoan chắc rằng con gái của chàng phát ra ánh sáng. Ngay lập tức, cây cối hân hoan chào đón cô bé như chúng vẫn chào đón tất cả mọi trẻ sơ sinh. Thế còn Hawkman thì sao? Khi một người đàn ông trẻ được làm bố, thì bầu trời trên đầu chàng, mặt đất dưới chân chàng, mặt trời mọc và lặn, tất cả đều trở nên mới mẻ như thể chàng chưa hề nhìn thấy trước đó, như là đứa con gái bé nhỏ của chàng đã làm cho mọi thứ ngay lập tức biến thành một lời chào kỳ diệu và to tát. Khi Hawkman bồng con gái trước ngực và nhìn vào khuôn mặt tròn bé nhỏ của nó, chàng cảm nhận được một tình yêu sâu đậm đến nỗi gần như làm cho chàng ngạt thở. Thứ tình cảm mới mẻ đó làm cho chàng cảm thấy hơi lo lắng. Nó khác với tình yêu chàng dành cho Nightsong. Không nhiều hơn hay ít hơn, chỉ là một thứ tình cảm khác, là sự pha trộn giữa sự che chở và quên mình. Khi chàng nhìn vào đôi mắt có màu sẫm của con gái, nó nheo mắt lại nhìn chàng. Rồi trong một cử chỉ mà chàng sẽ không bao giờ quên được, nó giơ cánh tay bé xíu lên, duỗi thẳng các ngón tay từ bàn tay chỉ to bằng quả mận, rồi sờ vào cằm chàng. Bé nhìn chàng với một ánh mắt nghiêm trang, khiến cho Hawkman chắc chắn rằng nó đang muốn nói với chàng một điều gì đó. Chàng chỉ có thể lờ mờ đoán đó là điều gì. Rồi tất cả những gì chàng có thể làm là hôn vào những ngón tay xinh xinh của con gái và mỉm cười. Nightsong cũng rất yêu thương đứa con gái bé nhỏ. Nàng giữ chặt đứa bé ngay dưới cằm của mình và hôn hít mớ tóc mềm như lụa của con mình. Nàng hít mùi con gái, đưa tay xoa nhẹ lên làn da của bé, đặt lên đầu nó cả triệu nụ hôn, hoặc thậm chí còn nhiều hơn thế. Cho dù nay sau hãy còn là người mới đến với ngôi làng, dân làng vẫn đón chào nàng. Nếu bạn biết đôi chút về người Cado, bạn sẽ biết rằng họ là những người thợ gốm xuất sắc, và chẳng bao lâu sau, Nách Song cũng học được cái nghề thủ công này. Trong khi con gái đang ngủ yên, Nách Song làm ra những chiếc bát tuyệt đẹp, những cái bình để đựng hạt giống, quả hạch và bắp, những cái chai chứa nước đựng tôm càng hay nước ép từ những quả mâm xôi đen nho nhỏ mọc ở ngoài đồng cỏ. Thậm chí nàng còn làm những chiếc bình để dùng vào việc chôn cất. Những cái bình mai táng sẽ được chôn xuống đất để đi cùng với người chết vào thế giới bên kia, làm dụng cụ để họ chứa đựng thực phẩm và nước, hay những gì đó để trình cho những người họ hàng thân quyến đang chờ đợi họ ở đó. Trên những chiếc bình như thế, nàng luôn luôn vẽ hình một con chim ruồi, bởi vì dù là vào thời đó, mọi người đều biết rõ chim ruồi là con vật dẫn đường cho người chết đi sang thế giới bên kia, và rồi sau đó sẽ quay trở lại. Nách Song biết điều này, và dân làng cũng đều biết, làm cây cối cũng thế. Nếu bạn có thể nhìn thấy cái bình chứa đựng Grandmother, bạn sẽ không thể tìm thấy hình một con chim ruồi nào được khắc trên đó. Không có. Outside the rain begins, and it may